nhớ thì mình anh quên tưởng được thiên nhiên xuống đây anh tưởng anh sanh con đi tiền về đi tiền mà ví dụ như thế anh trước anh tưởng anh sẽ có thấy vậy ví dụ như anh một người xuất hồn được mà muốn tới giúp bạn nào mà xuất hồn á tức là ví dụ một người mà tới giúp người khác xuất hồn á mà không có nó cũng được phép bên trên hay làm sao đó thì là cái điều đó cấm không thành
không có được không có làm được bởi vì anh có nhiệm vụ mới làm được không có nhiệm vụ không làm được khi mà anh dễ đã sập mặt rồi mà tôi thấy xuất hồn thì ta kéo người kia hay làm chuyện nọ giúp cho anh kia anh đi sai đường của bề trên người ta học như vậy anh học bao nhiêu năm anh ra trường anh mới làm việc anh chưa ra trường mà anh mới biết sơ sơ anh đi bày người ta lại bỏ bà vợ anh không học đâu có được cho nên phải tu cho trọn lành tới lúc đó mình mới đi giúp người ta được không có nói ngay gia đình mình vợ mình còn giúp cũng được thế ông tư tư chứ ông đâu có giúp được bà tư
thầy thấy không hoàn ví dụ như người hai người bạn đạo với nhau thì một người xuất hồn được thì muốn ví dụ như hồng muốn tới kéo người này đi một bữa hoặc là muốn kéo giúp người này xuất hồn một bữa thì như vậy đó
anh đủ nó đủ lực lượng thì được
dạ thầy đủ được là
kéo đủ lực lượng là được đưa tự nhiên hai bên nó kiếm nhau nó ngộ cũng là do bề trên tập lên người ta giúp cho mình thật sự người ta chuyển một chút hộ pháp ta chuyển một chút cho hai người ngộ còn khi mà muốn nhiều cũng được chỉ đi ngang thấy thôi thì được mà muốn tới pha là làm được không có quyền đó nhưng bên trên hộ pháp ta cho phép mình làm được chứ không phải tôi xuất hồn ra là tôi muốn làm gì làm hộ tôi á muốn xuất hồn ra vô nhà băng lấy điện sản bên tôi á thì muốn ngỏ nghịch chuyện mà làm đâu có được không có làm được
cái thầy giám mặt bên đây nội không chứa thế con có được như thầy nói cái lúc mà con mà sắp bay thì con biết thì có hai lần là con rồi con thấy con sắp bay mà thấy bờ con và cầm tay con á thì con hơi kể cứ mình kéo bà để con thấy con bay đi mà con kéo bà được đi được hai lần lúc mà con dòm lại thấy mình bay về mình thấy bạn sau rồi chả ngang sau con gọi lại thì bạn có cái này nếu mà thấy như vậy đó là cái hồn
chỉ cái biết thôi chứ anh không kéo được cái hồn
thầy nhưng mà trường hợp mà con kéo về thì có điều này là bị cấm hay là có cấm gì không?
Cũng có làm được cái gì chức định thì gieo ý niệm thôi tu là cái quyền của chỉ chứ chả nó mới giúp được cái gì hết cuối cùng là quyền của chỉ thôi
thầy con có đọc một số kinh cũng ngay như chính kinh của thầy biết của nó tự mình tạo thì như thầy biết là tất cả mọi người đều như nhau á tức là thì tất cả mọi người chỉ là một cái liên quan của trạng của vũ trụ rồi bị tha đoạn cho nên như vậy có khác nhau chứ là cái căn cơ tu luyện có khác nhau chứ là công thức tu luyện
ý chí của
người cao hay thấp thôi như vậy là ở đâu ra một hành giới ở đâu ra thái bạch thiên tinh người họ lời ở đâu ra những cấp cao những cấp thấp ở đâu ra những cái người chỉ huy ở đâu ra những cái người điều hành
cho nên tôi đã nói rằng cái người chỉ huy họ ôm cái gì như ông tổng thống là ôm cái gì ôm cái thức sáng suốt cái gì mà ông ở đang chỉ duy nhân sanh thế gian thì ông phải mang mặt mũi thể xác như người mà ông muốn khỏi chiến ông mang mặt khác sao mà ông quy về hòa tan với thượng đế ông lại khác đi vô chỗ vô hình vô tướng được nhưng mà có cái âm thanh siêu diệu vô cùng cảm động vô cùng thức sanh tu sanh tự chấn thân nhận tướng của ngài trong đó thay vì mở mắt thấy rất trình độ khác rồi ở mỗi giới mỗi khác nhưng mà chung quy chỉ có cái thức vô cùng mà thôi. Hỏi cho bây giờ tình rừng Chúa Sơn Lâm nói sư tử đi thì phải mang hình thù hung hăng đó mà nó cũng dùng một cái ý làm chủ một thôi cái ý sáng suốt của nó có thì cái điểm liên quan đó cái xác là thể hiện bên ngoài tạm thôi cho nên người thế gian bị mê lầm trong hình tướng mà tu hoài không đắc đạo mê lầm lầm cái hình đẹp của ông Phật mà không thể tiến về chân giác của chính mình mất căn bản thành là tu hoài không thấy Phật tu hoài không thấy Chúa mà trở về với căn bản mình thì mình thấy được mình là thấy cả thế tùy theo trình độ cho nên trình độ không mua không bán ở trình độ nào thì thấy thể hiện ra cái phẩm chất đó mà. Cho nên mọi người đều có giới hạn cho tưởng ông tiên muốn làm gì làm chứ ông Phật nó làm gì làm. Ông Phật, tôi nói ông Phật xuống thế gian còn thua cảnh sát. Cảnh sát nó mới có quyền, chứ ông Phật không có quyền. Ông Phật không có quyền, không quyền bắt mà cũng không có quyền thả. Ông Phật đi năng lực mình mà được. Thấy chưa? Tưởng tưởng ông Phật cao là Phật muốn làm gì làm không được. Cái bộ phận nào đều có giới hạn thì theo trình độ thiên quan của nó, có trật tự.
Thì
có, thì không có người sai sai khiến như sao không? Nó có tướng binh sai khiến chứ. Có tướng tinh chứ, những âm binh rồi có ma quỷ, quỷ nó cũng làm tướng rồi chứ. Tia sáng của mặt trời xuống điều khiển. Nó quánh giặc cũng dữ dội lắm, đây rồi nó quánh thượng đế. Vì Việt Nam đánh thượng đế quá, dữ lắm. Trận đồ đó là thượng đế chuẩn bị rồi. Thằng con tôi sẽ về đánh tôi, đánh được tôi mới hốt hết. Để mới giúp cho nó trở về với tôi được. Chuẩn bị rồi. Còn bây giờ tụi nó cũng vẫn chuẩn bị về đánh thượng đế. Những thần lực bây giờ đang chuẩn bị về đánh thượng đế.
Chính thưa thầy, trên nguyên tắc mà gọi là trận pháp thì đánh hết thường thường sẽ nghĩ là mình thắng.
Hả?
Thưa thầy, trên nguyên tắc binh pháp thường thường đánh thì bao giờ cũng nghĩ là mình thủ thắng. Thứ nhất là họ. Thì có nghĩ là Phật cách cao thượng thì ma quỷ nó cũng gần gì. Thì tại sao mà không biết họ đánh không thắng mà nó vẫn gây ra cuộc chiến để mà cuối cùng nó bị tiêu diệt?
Anh dịch sai rồi. Ma quỷ cao như trượng mà Phật cao như sức, cho nên ma quỷ lúc nào cũng thấy thắng ông Phật. Ma nhất trượng Phật nhất sức, chứ không phải Phật nhất trượng ma nhất sức. Ma nhất trượng Phật nhất sức thì lúc nào ma cũng nghĩa là ăn chắc được quánh Phật ngã. Thành nó phải đi đánh ông Phật, nhưng mà khi đúng rồi nó mới biết. Đấy, ma nhất trượng lúc nào có chiến tranh, ma nhất trượng. Chúng ta ở thế giới chiến tranh là ở thế giới ma quỷ.
Ma nhất trượng không sanh xuất
à? Đâu có sanh, nó thấy nó ăn mà. Cũng như nó đánh nó ăn mà, bị nó nhất trượng mà. Sanh xuất cái chút ăn chút đi. Nhưng mà đụng ra nó lại tạc. Giặt tơ bồ đề, giặt quái tạc. Ông ngồi đó đâu có làm gì, nhưng mà nó phải tạc. Anh thấy cái hình của Thích Ca tôi không ngồi cây bồ đề đó mà ma quỷ vô có mấy thước mà vô hố rồi. Nè, chị anh đây nè, cái xác này nè, mà nó vận hành, nó sai khiến anh đủ thứ tham dục, đủ thứ hết, mà nó đâu có thắng cái tâm linh anh đâu. Cái chủ linh quan của anh ngày nay được sâu là anh tự thức chứ đâu, tụi này nó kéo anh không? Nó kéo anh thì ngày nay anh vẫn nhậu, vẫn chửi, vẫn nói tùm lum hết. Ngày nay anh không phải, anh vẫn làm chủ được rồi đó. Anh ha, ma nó chuyện nó bao dây anh, toàn thân anh nó bao dây, nhưng mà nó đụng vô cái rồi. Nó làm hai ba cái rồi, nó thấy chủ nhân ông giỏi quá rồi. Chủ nhân ông chịu tu rồi, bây giờ tụi nó bắt đầu việc kia. Trận giặc nó tan lần lần. Chủ nhân càng mạnh nó càng kêu, càng mạnh càng thanh tịnh nó càng kêu, càng thanh tịnh nó càng. Chừng lấy cái đầu chứng minh, lấy cái pháp tướng, cái mặt anh càng ngày ta càng bật. Càng nhẹ nhàng, người ta dùng nó thấy, ôi, xanh lúc này khác. Nó không phải như lúc nó tố thế đâu. Bây nó có cái gì nó có bằng chứng hết á. Người ta cho nó là quyền quạt, người ta nói như thế, do trời do Phật. Cái gì mình cũng phải chứng minh, mình thắng thắng thời đại ta phải chứng minh cho nó ra việc, phải thực hành để thành, hiểu không? Người ta nói đổi tướng là vậy đó. Ông chủ ông ngồi, khi ngồi chánh vị của ông rồi là cái tướng của bên ngoài nó phải đổi, bình minh nó phải đổi chiều, nó không có hung hăng nữa, nó không có sát phạt nữa. À, bây giờ anh thấy Việt Nam cộng sản dữ lắm, nhưng bắt không la ông sừng ở trong đó, nó đổi cái ông ghê cái rồi thôi. Nó đổi chiều là nói khác à, chúng mơ nói khác, chiều anh nói khác à. Hồi mới tới anh nói người Quy Kiều với Việt Nam là môi với răng,
đâu tôi thấy có mấy tuần anh chửi chú cha chửi tôi muốn không còn gì hết.
Ở đây bữa anh đọc đạo ái ngoại quý lắm này đấy. Những gì anh đổi sang nước ta, cái ông muốn lắm chị khoan đổi được cái nước ta đây là yên.
Như vậy sao thầy thì thầy nghĩ như thế nào về cái tóc mà cô anh em hoạt động bên Phục Quốc đó này?
Phục Quốc đó là cái ý nguyện và sự căm thù của con người. Thế nào ai cũng có cái tâm đó. Tôi không quê hương, tôi muốn trở về quê hương. Người chúng ta mang sắc Việt Nam, thân Việt Nam, nói tiếng Việt Nam, ở xứ người ta mất cỡ, ai cũng muốn Phục Quốc. Cái tinh thần nó phải tốt à, mà luôn luôn nó luôn nói về cái tinh thần đó. Nếu cái tinh thần nó xây dựng được chính nghĩa thật sự đó, tinh thần nó tương lai phải đạt. À, những cái tinh thần lợi dụng thì nó sẽ xa. Chúng ta ra đây nếu mà biết thương yêu với nhau mới là Phục Quốc chứ. Anh em thiết sống qua năm mới là Phục Quốc. Còn nói rằng tôi Phục Quốc để sao tôi về làm ông này ông nọ, có miễn bàn. Anh em sống trong bình đẳng, thương yêu. Chúng ta sẽ lấy tình thương và đạo đức khôi phục cơ độ, xây dựng. Thử ở ngoài ngoài ngồi chung với nhau được. Ngồi chung với nhau được mới nói chuyện Phục Quốc. Mà ngồi chung với nhau không được mình miễn bàn được. Thấy không? Thì cái đó là chúng ta ra đây không còn gì nữa, chỉ có sự đoàn kết và quân. Tại sao chúng ta bị tan rã thiếu đoàn kết? Bây giờ kiểm điểm lại đi.
Anh thưa bây giờ là Phục Quốc có 5 xe 7 nhánh mà có 5...
Để bây giờ phải ngồi lại.
Rồi thì có những người thì hướng này, có người thì hướng khác, có người thì súng đạn về, có người thì gieo những cái tư tưởng hạt nhân về đó. Như thầy nói thì mình một cái cơ cấu thượng tầng cơ sở của nó có nghĩa là mình cũng đã là trở về được. Thì theo thầy như là một vị lãnh đạo tinh thần của môn pháp môn phái thì thầy cho cái con đường nào là con đường?
Tôi thấy cái con đường thanh tịnh là con đường thật sự trở về giúp dân. Mà con như là mình mang cái xác này về mà mình còn hổ mẫu với dân thì dân cũng không sao. Đúng thật về cái đàng hoàng, cái hạ mình dắt tới ái phục vụ thật sự hy sinh vô cùng. Trước sau cũng chết, chết đi. Mà chết một cách phải, chết quay. Thì như khổ văn dễ lắm. Nhưng mà phải luyện cái tâm chết đó. Không luyện tâm, bây giờ tôi về tôi chết đi xuống, tôi bắn nó làm gì. Tôi nói một cái là người ta bóp cổ nó chết đi. Cái đó nó quan trọng. Cần những người đó. Chứ không cần bắn được nó nữa. Cái tiếng nói của chúng ta sẽ thu phục nhân tâm thì mọi loại cũng sẽ thu phục. Cho nên ta nói xin cô là trình độ người tu hành thế nào, sáng suốt đến đâu, mơ là thế nào, thì cơ nhìn phục Phật này. Nó sẽ có người. Nhưng mà ta bây giờ ta đứng lên là đứng gieo, nhưng mà năm thứ, bảy thứ, người ta đang gieo. Nhưng mà rốt cuộc rồi người ta sẽ quy về một, lúc đó mình thấy cái ông đó Phật hành. Còn nếu gieo người ta khó. Anh muốn bày ra chợ bán rồi sao biết món nào hay vậy? Thì cái tinh thần Phật Pháp người Việt Nam lại chứ nào cũng phải. Đừng nói anh đó không có tinh thần Phật Pháp. Chỉ có cơ hội thì anh phải về xứ sở. Nhưng mà không đúng chuyện này chuyện kia chuyện làm thật chưa làm sao. Nếu xong thì ai lại không chịu về xứ sở. Không phải để bỏ quê hương hết. Tinh thần nó đương nhiên phải có. Nhưng mà bây giờ đang gieo mầm. Người nào cũng có thể đánh đốc, người nào cũng phát triển, sau rồi huynh đệ nó ngồi lại nhau. Lúc đó thành sự tâm. Mà còn chia phe, chia phái là còn tâm tối, tâm sáng là còn chia phái. Chết mấy còn ba, chết hai còn một, nó ra hai bệnh.
Thầy cũng muốn thầy về để nghĩ một con biến để sự đoàn kết lại đây. Chẳng như đoàn kết với một cái chương nghĩ thế nào, một cái chương nghĩ như thế nào. Chứ chẳng hạn như ma, quý thần thì khó đoàn kết, mà người quý ma thì cũng khó đoàn kết. Thì chứ hòa cũng thế thầy, nước với nước thì có thể hòa, nước với ví dụ cũng được, nhưng mà hòa nước với dầu thì làm sao mình hòa, để yêu càng dễ nó càng lợi sợ, thầy dễ nhẹ.
Cho nên biển nó mới hòa với nước được, biển nó hòa với sắc được, biển nó hòa với sắc giới, cho nên người thì thanh tịnh mới hòa với sắc giới. Thiếu thanh tịnh, anh đâu xét người, anh dám xét người đó là ma, là người đó là thanh, thấy chưa? Ngày nay em ca tụng người đó, nhưng ngày mai nó gạt, nó nói đồ đó có quỷ sao?
Anh thiếu thanh tịnh, bây giờ anh phải làm sao anh có thanh tịnh? Cái thanh tịnh nó hòa với tất cả, còn thiếu thanh tịnh không hòa.
Cái vấn đề đó là mình hòa với người ta, nhưng mà mình muốn người ta hòa với mình.
Mình muốn hòa với, muốn người ta hòa với mình thì mình phải hòa với người ta trước, người ta mới hòa. Thì lúc đó anh mới ảnh hưởng người ta được. Ở đó tại sao cái thằng đó tôi chửi nó hoài mà nó cứ vui hoài, nó thanh tịnh. Nó mình làm sao thanh tịnh? Tôi làm vậy nó thanh tịnh. Người ta phải học chứ.
Bây giờ con lấy ví dụ.
Thấy không? Là... thì mình phải làm sao mình phải thực hành để ảnh hưởng người ta. Chứ còn mình chưa thực hành, người lý luận nên tôi muốn hòa nó mà nó không hòa tôi thì 1000 năm không có chữ hòa. Anh hiểu không? Tôi phải làm sao tôi thanh tịnh. Rồi tôi ra tôi thực hiện. Cái thằng đó nó chửi tôi nhưng mà tôi thương nó. Tôi nó là người Việt Nam, nó là huynh đệ của tôi, nó là nguồn gốc với tôi, nó là anh em ruột thịt của tôi. Tôi không bao giờ bỏ nó được. Tôi mới gieo tình thương cho nó. Rồi càng ngày nó thấm thía, nó mới gần với tôi. Rồi nó thực hiện những đường lối của tôi. Rồi tay nắm tay, 1 trường 10, 10 trường 100, thì ngàn ngàn truyền giảng là một khối tình thương. Mà phải có người thực hiện chứ. Còn không thực hiện làm sao có. Tôi cứ ngồi đó cái lý luận nó chưa khó thôi, nó chưa gì mà nó gạt tôi. Mình có của đâu mà gạt. Đến đây với 2 bàn tay không, phải trở về với 2 bàn tay. Mình chỉ có vỏn vẹn cái tình thương huynh đệ thôi. Mình muốn gây mầm tình thương huynh đệ, không nên kể của cải, không nên kể cái gì là của mình. Nha, tôi muốn trở về quê hương, dù sát đôi mắt tôi cũng về. Cái tình thương đó là cái trách nhiệm. Và mọi người phải đứng lên và thấy rõ rằng cái ý nghĩa thâm sâu như vậy. Chúng ta phải đặt tên mình đi với anh đâu, thành sự có gì đâu. Nhưng mà không chịu được ra mà mình cứ nghi hoài làm sao được.
Mà cái vấn đề là người tu lại không làm chính trị, mà người làm chính trị thì không có bao giờ để tu. Cái tu cũng là một cái gì?
Tu là tu là chánh thức, đem cái chân chánh về sửa chữa sự sai lầm của mình, tự tiện mới ảnh hưởng được người khác.
Đều con của mình
chánh nghĩa đứng đắn chứ không có làm bậy. Còn lấy chánh phủ trị dân là không được. Người tu không có xài. Người tu lấy cái đường chân chánh sửa mình để ảnh hưởng người khác. Cũng chánh thị vậy. Lấy cái sự chân chánh bất di bất dịch để sửa mình ảnh hưởng người khác. Cũng là chánh thị. Mà chánh thị nó không có bị đổ vỡ mà cứu cả hai. Còn cái lấy chánh phủ trị dân là không được. Người tu không có được quyền.
Cái này con có một cái vấn đề khúc mắc to lớn của hồi đó giờ mà con vẫn tu thì không ra tu cũng được, mà ở đời không được, không làm sao thì để con cãi rồi
bay bay
rồi có gì nhờ thầy giúp con nghĩ là con có được gì. Thì khoảng chừng 13 năm về trước thì con đi lính, thì cái thời thanh niên thì con chọn cái lính dữ nhất tác chiến. Thì khi mà bắt đầu đi tác chiến đi tận một vài lần thì ba con chỉ thấy quân vi, con bắt đầu con tập thấy quân vi. Thì tới khi tập thấy quân vi thì con cảm thấy tinh thần biến đổi, mà tinh thần biến đổi là lúc đó nó rất là hại cho tinh nghiệp, tức là không muốn chém giết nữa, không muốn đi hành quân như đúng đắn. Thành ra con lơ là vấn đề cũng được. Thì bị lì bị mẹ nọ thì cái lúc đó mình coi như mình tu mình không để ý, nhưng mà nó xảy ra một điểm lầm. Thì sau này đi học tập để nó thì tôi trở lại hối tiếc, lại tức giận là mình có được 4-5 năm để chém giết, để mình như là làm cái bổn phận với quốc gia, mà lại theo pháp pháp vô vi để làm chiều con người, cái chém giết con người. Cái bây giờ lại đi học tập khổ sở. Thật ra thì bây giờ con đi qua đây đó thì con có dự định tập lại vô vi, nhưng mà lại con nghĩ vấn đề đất nước mình, dân tộc mình đang bị chém, đang bị tụ chỉ đỏ chém như vậy, mà mình lo mình tu thân, mà hay là tu thì bị thất thân, mà đất nước cần những cái người con đảo về để đánh chém với cộng sản để mà đoạt lại nước. Thì như vậy con đường nào cũng dở, tu cũng không hay, tu thì mất bổn phận của quốc gia, mà theo quốc gia thì mình mất cơ hội tu. Thì con có nói chuyện với anh Thanh bảo là cái chuyện nó tùy ông. Ông muốn chọn đường nào cũng được.
Cái đó là anh tự làm sai. Vô vi hồi nào giờ ở trong binh nghiệp có vô vi. Vô vi dặn phải tận tình hy sinh làm việc mới là một người biết người Phật. Chứ không phải là vô vi là nói là thôi anh đi chiều chiều nằm ngủ. Không có. Anh thấy không, tôi vẫn đi làm việc.
Cái chuyện đó là không được, nhưng nếu mà đi tận, chẳng hạn như mình cầm cái thúng mình...
Đi tận cũng chuyện, chứ chuyện bởi vì cái tôi đang trách nghĩa là cái chân nghĩa là chủ nghĩa chịu trách nhiệm, chứ không phải người lính chịu trách nhiệm. Anh mày hiểu cho đó không? tôi có cái nghĩa hoài ở Việt Nam. À, không phải là mình nắm cái súng này đi chặt đồng bào, mình bắn đồng bào, hiếp đồng bào, hiếp dân đồng bào, cái đó không được. Người tu phải làm cái chuyện cần thiết mà không làm cái chuyện không cần thiết. À, một người lính là một người lính của trời đất, của đồng bào, chứ không phải người lính của một cá nhân, không phục vụ một ai, nhưng của cá nhân nhưng mà phục vụ phản đại đại chúng là trách nhiệm. Trăm ngàn người lại thấy không? Rồi cứ nghĩ là tôi không làm thì tôi không giết, tôi không làm thì không phải mình kêu mình đi giết. Hồi ra nó ở trong binh nghiệp, anh nắm cái súng anh dám giết người ta không? Không có lệnh của bề trên bắn được không? Có phải của cái chủ nghĩa người ta trách nhiệm không? Thấy không? Đâu có phải rằng mình có cái súng muốn giết ai giết người tu thì nó đỡ chỗ đó, là đừng có hoành hành, đừng ý lấy cái súng là ăn cướp của người ta, mà đi cứu người mà thôi. Thấy chưa? Đó. Chứ vô gì người ta đâu có nói rằng anh ăn ngủ không? Không có vụ đó.
Thì muốn giết nó cũng được, muốn tha nó cũng được, nó tha nó thì mình có việc gọi điện bụi, còn muốn giết nó thì nổ súng bắn thôi. Và nếu mà giết thì về được ảnh hưởng, còn tha thì về nhà bị chửi. Thành ra có vấn đề, con có bình tĩnh.
Cái ăn thua cái
chính mình thấy tự quyết định
à, ăn thua cái đường lối của mình. Bây giờ mình giết đây rồi mình đủ khả năng bảo vệ mình không? Không có đủ khả năng bảo vệ thì mình không giết, để cho nó qua. Cái đó là đánh kế mà, biệt kích là cho anh đi vô đánh kế chứ không phải xung vô cho anh ta giết đâu. Cho nên người biệt kích nó học đầy đủ hết rồi, cái gì nó cũng biết hết, thôi nó cũng như là một vị chỉ huy rồi thì nó phải dựng kế, dựng kế để nó tiến, mà cái gì nó cũng biết sử dụng. Biệt kích là vậy đó. Chứ không phải biệt kích là gặp ai cũng giết đâu. Nhiều khi người ta tha để ta làm cái đường lối chính trị, người ta thấy là ở thấy mình linh quốc gia xứng đáng ngoại anh cứu. Em đi ngang đáng lẽ anh giết tôi mà anh cứu tôi đi theo anh. Cái đường lối chính trị cũng học luôn nữa. Cho nên nó tùy làm việc, tùy thôi, tùy cái lúc thôi. Chứ không phải là cái người chiến sĩ xách súng đâu, ai cũng giết đâu, không đâu. Mà ta phải dùng cái mưu kế, mà người tu nó còn mưu kế sáng suốt nữa. Cần là khác. Bây giờ anh thấy thằng đó nó xích súng nó tới, nếu mà anh không bắn nó bắn anh thì anh phải làm nó chứ, phải không? Còn cái này anh có cái đường lối anh sử dụng để chánh trị, để thu phục nhân tâm, anh phải thực hành là tiết kiệm là sinh mạng. Cái đó là cái trí khôn của người tu, tiết kiệm sinh mạng.
Điều đó cũng là điều nói chung của Nam thầy. Sau này cũng là trở về Việt Nam thì chắc chắn như nói là người còn nhân bản của ba cần phải đối đấu tài mà người là phải giết. Rồi sợ mình thương yêu đi sau này giả sai giết hết ra người, làm sao thì lúc đó giết thì giết không được mà tha thì tha không được. Thì
đâu
như là
cái trường hợp đó
có người của quân
không có cái lệnh, có cái lệnh của bề trên hết, có cái cách sắp đặt hết. Khi mà đi vô ta có cái tấn thôi, có cái chiến lược chứ ngồi đó suy nghĩ vậy là tặc lắc rồi. Ta có cái chiến lược, người ta giữ trụ cái trận này mình phải chết bao nhiêu, và đối phương tối đa nó chết bao nhiêu, và tối thiểu nó chết bao nhiêu. Cái mặt trận mà, mặt trận thì có giữ trụ. Chứ mấy ông nói vậy không có đúng đâu, sâu đâu có làm gì hết.
Tại vì con thấy ai cũng chán cái chuyện điện tiên, chỉ muốn làm điện tiên không rồi mốt lên.
Đâu có được.
Không, không có điện tiên đâu.
Nhưng mà cái người á, mà thuộc về cái nhiệm vụ á, mà được thanh nhẹ, à, và không có bị tai nạn, hậu quả thì về sau á, thì tới cái lúc đó, muốn bắn á, nó lại sáng suốt, nó không bắn. Nhưng mà vô hại, là cứu được hết. Mà cái trường hợp nó bắt buộc phải bắn, có làm có những cái gì nó cũng phải bắn. Nó có cái đó mới thấy là địa tiên ta làm việc với mình. À, mà người tu thì luôn luôn có địa tiên làm việc với mình. Xưa đấy mình phải bắn là bắn, còn cái lúc mà mình muốn bắn, bắn được. Nó khiến mình bắn được.
Con có cái câu hỏi.
hỏi này thì nó có vẻ hơi là có vẻ là cảm tưởng, nhưng mà đề thì vấn đề dĩ nhiên là thấy cái điều đó nó rất là hay trong cái vấn đề xuất hồn đó thầy. Thì nếu mà hỏi có cái thứ gì thì cái này nó anh cao ở đây, ví dụ bây giờ coi như cái thân xác của mình đó, mình làm như cái thân xác tạm bợ, và cái hồn của mình đó sẽ nhập vào đó để mà có thể hành động cái công việc do cái hồn mình tổng kiến. Như vậy thì mình có thể gì, mình có thể xuất hồn theo thầy đó, thì thầy có thể xuất hồn được. Thế thì cái hồn của thầy khi rời khỏi xác đó, thầy có thể nhập cái hồn của thầy vào cái xác khác được không? Ví dụ như bây giờ thầy có thể xuất hồn và thầy nhập cái hồn thầy vào cái xác của con được không?
Nhưng mà khi mà anh tu được thanh nhẹ rồi đó, tôi hỗ trợ cho tinh thần anh được, có quyền tâm tâm cho nó. Nếu mà anh tưởng tới thì tôi chiếu dành được một cái quyền mà nhập cái xác của người khác, đó là làm cả càng không như tôi vừa bảo. Cho nên con ma nhập nhà có đi đòi anh, người tu cũng có làm gì đó phải. Cái đó là sai luật, không có đúng với luật của tôi. Bất khả tâm thần, con người là quan trọng, con có được đấy, không được tâm thần. Cho nên con người, con ma mà kêu bằng không có được. Cũng như nhiều người ở ví dụ như như nó tử cho người đó, nhập xác người đó để theo hành cho nó lúc chết nó xuống hai người tử một lần, thì đó nó có việc của nó nhập mà nó chiếm để nó làm vậy làm bạn là đi đoạn lại nó được đi tập lại.
Con ghi nhận điều đó. Và có điều thứ hai nữa là nếu đó mình khi mà cái xác mình rời cái hồn mà rời khỏi cái khỏi xác đó, và mình có thể là như vậy đó, thì mình có thể điều khiển được những người khác
không? Cái điều
cái đó là sao? Còn đây là khi mình giải thoát, giải thoát là phần anh tu phần tôi tu. Còn đây là tôi không phải là một tôn giáo mà để điều khiển người khác. Đây là chỉ thuật trở về căn bản của chính người. Người đạo nào phải trở về đạo. Đây không phải là tôn giáo. Không phải là một cái tổ chức mà dùng tay người này người kia dùng ma lực hay là cái gì khiến người này. Kể cả Đức Di Đà cũng vậy, nếu anh tu mà anh thành tâm tử với ngài thì ngài cũng siêu điện nhận, không được nhập sạch.
Thế bây giờ ví dụ như ra đường chẳng hạn, thấy một người á, người ta làm cái việc đó, ví dụ như người ta chém giết ai khác, thì bây giờ đối với cái thầy á, bây giờ thầy có thể dùng cái điểm quan của thầy để điều khiển cái người đó không chém giết.
Nếu tôi làm như vậy thì tôi thừa không hiểu. Cái duyên nghiệp của nó tới lúc nó phải quay trở lại mà để nó học trở lại. Nếu mà tôi can thiệp vào đó thì tôi thừa không hiểu. Đúng ngày đúng giờ vay trả tới đó nó phải làm việc. Nếu mà điều khiển như vậy được á, thì hồi nào giờ nghĩa là những người xuất hồn được á, chạy tới bốn một chiếc mình bao nhiêu tỷ rồi cũng mua phốt cổ tổng thống Mỹ đi không được, thấy chưa?
Cái điều đó thì
không, cái đó là tà thiết, không phải chân thiết. Chân thiết không phải vậy, chân thiết là căn nào quả nấy, sống động cơ trời đi trong cái cơ chiến hóa đều đặn. Không có phải là tôi có quyền thế được làm, cứ những người mà làm như vậy đó không lâu thì sụp đổ à, ngay ở Việt Nam có gì mà làm được. Nhưng bây giờ vợ anh giết anh, cho anh cho cái tên này kia cho nó để như làm như anh biết đâu
không thấy cái
tâm
này như là có gì lắm.
Còn nhiều người lấy trên Trần Mỹ, lấy hình của con Mỹ anh để làm như thầy đó, xin tay nay đem của cả vô cho cô đàn bà, rốt cuộc cô đó cũng bị tội mà ông thầy cũng vậy. Nó khá là mạnh tài.
Thế con có thấy một cái trường hợp như thế này, tức là một cái người đó đó, người ta tới, người ta tìm gặp một ông thầy, thì ông mới thử cái ông thầy đó, là nói ông thầy đó coi như là ông giỏi. Thế thì ông thử là bây giờ thầy cho biết rằng cái giỏi của thầy như thế nào, bây giờ bằng cách nếu mà con ra đường rồi chẳng hạn, ví dụ xe con để cho xe cán, nhưng mà thầy làm sao đó thầy đỡ, để là xe có nghĩa là cán cái xe của con, cái xe khác cán cái xe của con, nhưng mà con vẫn bình yên. Thì cái sự kiện đó xảy ra là đúng như vậy, tức là ông kia đang đi chiếc xe đạp mà một chiếc xe cắt cán ổng, nhưng mà chiếc xe đó ổng thì ổng văng cái cắt cái chỗ cán nó vừa trong thể ổng
cách 3-4 thước, cái xe đạp của ông thì nát. Thế thì sự kiện đó nó tốt. Thế thì thầy đặt trường hợp như vậy giữa cái chuyện mà của cái ông thầy đó làm đó, cái hướng của ông là chúng ta
không phải ông làm, không phải ông làm, cái số mạng của anh đó, ông thầy đó ông giận biết rồi. Bây giờ anh lên tới anh nói sao bây giờ thầy bảo hộ thì con đi về nhà con được cái xe, tôi bảo hộ với mạng anh kia tới chết đấy, giận biết, không phải hay đâu. Tới cái lúc thầy giận thầy biết. Thằng này nó bị nạn nhưng mà sơ sẩy nó không có sao. Tiếc, nó chưa tới số chết, nó chưa tới số vong mạng. Thì ông thầy ông đặt lên, thầy chấp con. Nhưng mà kỳ thật không phải, số của thằng đó.
Nếu mà thầy nói số thì con chỉ thua. Bởi vì bây giờ ra đường, ví dụ đuổi con tới bị cây đụng cây gai thì đúng là cái số con bị cây gai rồi. Nếu mà ra đường không bị cây gai thì đó là cái số. Thì cái số con đã thua rồi.
Đúng rồi, thầy ông bây giờ mà ông sáng suốt ông thấy. Nếu ông dùng được cái quyền phép mà ông làm như vậy, không cần người dân thường đi tới kiếm ông đâu. Nhà trên việc làm ta mua ông được. Anh hiểu không?
Dạ, nhưng mà trong trường hợp này
nếu vậy nếu vậy trở lại với vấn đề bùa thì thầy bảo là cái số của nó tới lúc đó đầu thì thầy vẽ cái bùa cho con nó nhức đầu.
Như sao?
Thầy nói tức là chẳng hạn như ra đường đập gai là cái số bị đập gai rồi như vậy trường hợp như vậy thôi, nhưng không thầy bùa mà phán bùa cho cái cô đó đúng giờ đó ngày đó bị nhức đầu thì nếu mà cái số cổ không bị nhức đầu
thì bây giờ ông phải nắm cái số của đó rồi ông mới tụng niệm, phải không? Ông phải cái ngày sanh tháng đẻ cái tử vi của đó đó, rồi với ông tụng niệm, rồi trong lúc đó là ông mượn cái ngũ hành nghĩa là đó thờ, nghĩa là phải thờ ngũ hành nó mới làm được cái đó, có cái bàn thờ ngũ hành nó mới làm được cái đó.
Đúng là số của đó tới lúc đó không bị nhức đầu thì ông thầy đó làm sao bị
cũng làm có nhiều người làm được.
Cái chuyện nhức đầu thì con không nói nhưng mà
có nhiều người làm không được.
Có nói chuyện như bùa yêu.
Bùa yêu á. Có nhiều người làm được, nó đương thờ làm được. Bây giờ anh đương thờ đó. Bây giờ tôi học cái bùa làm cho anh yêu cô kia đó. Nhớ hoài mà cũng không được. Mà tất chừng một ngày nào suy rồi ông thầy mới kêu mà anh phải nuôi ngải đi. Anh hiểu không? Ở Việt Nam có nuôi ngải đó. Thì tháng nào anh phải tới anh nuôi tới đúng lúc đúng ngày có cái tháng xui của nó. Cái ngày thôi, cái giờ thôi, làm nó bệnh.
Con nói, ví dụ là con không có duyên nợ với con đó. Mà một người nào đó cho bùa cho con đó, bắt con phải yêu con đó. Mà cho là cái số con không có dính dáng với con đó đi. Mà ông thầy ông cho bùa yêu rồi, con đó yêu con yêu con đó rồi như vậy là...
Không đâu, cái số nó phải có dính dáng. Con cho nên ông thầy luôn luôn, ông lấy cái ngày sanh tháng để cái ngày nào nó hạt như đó. Mấy cái bí mật này là tôi biết hết, chính ông tôi có làm mà ông cho biết hết là cái bí mật manh mối nó như vậy đó, chứ không có gì hết bạn ơi.
Có cái chuyện này ta cầm cái loại mà ngải yêu đó chẳng hạn, thì cái điều mà ví dụ như khi mà mình đi qua một cái cô nào đó mình đụng vô cái cô nó mà phải cho cái cô đó tiếp xúc với cái ngải đó thì cô đó yêu mình. Như vậy trong trường hợp đó đâu có phải là cái số đến cái lúc đó đó cô đó yêu mình thì mình bỏ cái đó cô đó yêu, mà cái đó là do tác dụng của những cái gì đó mà gọi là mình không thể nào biết được, tạm nói là hiền bí đi, thì cái đó đâu có phải là
cái hiền bí đâu, cái ngày giờ của cái cô đó.
Anh có số để anh mới được ngải rồi anh có số thì anh mới đi tới đó mà anh mới gặp cô đó đứng đó, nhưng mà nếu mà không có số thì cô đó còn
nếu mà anh nói vậy này, con ngại tôi làm cô đó yêu những minh tinh nổi tiếng thiếu gì tỷ phú muốn yêu yêu
tại vì không
bỏ đi
nó
là
đi thì... dạ nó không có đúng cái môi trường mà cái đó đó chỉ có hình như là nó phát triển nhiều ở Á Đông nhiều hơn là nó phát triển ở
trong bên Tây phương
có. Dạ có đồng ý không đồng ý có rồi, tại vì con muốn nói ở cái chỗ là giữa những cái tác động đó mà đặt vấn đề số, thành thử con nghĩ là con không biết là cái số đó có thể đúng hay không. Số hai thì có, nhưng mà những cái chuyện mà như vậy thì nếu mà gồm hết tất cả mọi sự kiện trải ra đó đều gọi là số, thì cái điều đó không biết là nó có đúng hay không.
Nếu mà làm được á thì nước này hại nước kia, trong cái mắt sân sân ông kia rồi đó, như đó anh hiểu rồi.
Giống như bây giờ con nói là bây giờ con gặp thầy ở đây như vậy có phải là cái số không? Nếu mà thầy kết luận vấn đề số
là không phải số cái duyên, cái số là khác, số là căn cứ của tự nhiên. Duyên căn của mọi người.
Thầy à, con xin hỏi thầy cái câu này, mà cái câu này coi như là câu rốt ráo mà con xin thầy giảng cho con cho thấu. Tại vì nếu mà thầy giảng cái kiểu kia thì con không thể nào thấu được. Tại con vẫn thắc mắc là tu tới đâu thì được gọi là giải thoát, bởi vì tu như thầy thì vẫn còn bị những cái bề trên chi phối.
Thì tu giải thoát dễ lắm, dễ hiểu lắm. Hồi trước cái tánh kỳ cục cọc cằn ngu muội ồn ào động loạn, bây giờ mình vượt hết mấy cái này là mình giải thoát được cái lớp này rồi. Vì sự giải thoát là vô cùng, anh hiểu chưa? Anh qua được giai đoạn này là anh thoát được giai đoạn này. Nhậu nhẹt chơi bờ bây giờ hết rồi, từ trong biển lửa anh thoát ra rồi. Thấy chưa? Từ sự động loạn anh tới sự thanh tịnh, từ sự nung nấu trong si mê trong thể xác này anh thoát khỏi sự thể xác, anh không còn sự si mê động loạn và tỉnh thờ bởi cái ai nữa. Nếu anh còn nuôi si mê thì người ta bảo bùa là hại anh được á, ví dụ vậy. Người ta cho anh thử cái mùi dầu thơm là anh thích mùi dầu thơm đó anh theo, nhưng mà bây giờ đem mùi dầu thơm ta hít anh ấy không có nghĩa lý gì hết. Anh quán thông được việc đó kêu bằng giải thoát, đi tới chỗ quán thông mọi sự việc để làm cho mình ổn định kêu bằng giải thoát, hiểu chưa? Và mình mới thấy rõ cái nơi ăn chung ở từ xa xưa của mình. Mình có quê hương, có chỗ làm việc. Thì cái đó không có thể chứng minh được, chỉ hành giả hành mới đi tới được. Anh hiểu chưa? À, giải thoát là mình phải qua từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, từ kiến thức này tới kiến thức nọ. Chứ không phải giải thoát thì dù bây giờ tôi bỏ xác này tôi đi bên kia, cái đó là thật lắm đâu. Có được, anh muốn học cái đó qua không? Không học thiếp á, nằm nó cũng có thể đi rồi. Đi đâu? Tôi cũng về. Và lôi thôi ra bị chúng đập về mang bệnh trong này nó cũng còn. Vì không phải trình độ cố gắng của mình mà nhờ tha lực dẫn tiến mình. Cái đó có chứ.
Tại vì chẳng hạn như Đức Phật con như trong kinh sách nói Đức Phật tu 10 đời 9 kiếp hay 5 kiếp hồi trước thì con không tin vấn đề đó. Tại vì ông sinh ra thì cũng là sắp tàn như mình. Mà Đức Phật chỉ thiền định 49 ngày thì đắc quả Đức Phật. Rồi sau đó truyền lại nhiều người. Nhiều người chỉ cần nghe Phật dạy một câu là đắc quả là hay. Ngộ đạo là đắc quả là hay, đắc quả Atula này là cũng đúng hết. Thì con không biết như vậy là nó ra làm sao.
Thì bây giờ mình đã có hành đâu mình biết. Bây giờ ông Phật Thích Ca, ông nhiễm đó, ông hành 49 ngày mà mình chưa hành cày, mà ngày nào mình cứ lý luận nữa, ông làm vậy rồi làm sao? Chừng nào làm sao? Mình cứ ôm cái chữ sao mà mình đứng lại thôi. Hiểu chưa? Mình chưa có hành một cái nào hết, mà mình muốn giải thoát, mà mình chưa có làm được, mình làm, có cái tâm Phật mà mình chưa thực hiện như ông Phật, mình muốn thành ông Phật, sao được? Cái đó là một cái biện thuyết vô lý và không có đi tới hữu ích cho chính mình và làm cho mình bơ phơ. Thành ra cái chương trình nào không thành, muốn cái nào bước tới, đi đi. Thấy không? Bước tới, làm đi. Để thấy. Thì bây giờ anh ra đây cái chuyên môn nào anh thấy này kia cái nào vô máy nó chạy rầm rầm nó nhức đầu quá tôi không làm, anh vô đi nó làm được.
Cái vấn đề cũng nói là để chọn.
Chọn sao được?
Để chẳng hạn như bây giờ tu theo Thiên Chúa hay tu theo Đạo Phật. Đạo Phật thì có một tông, thiền tông, những đạo khác. Hay là tu theo Hòa Hảo, tu theo Bà Hai, tu tụng niệm, tu thiền.
Đạo á, nó không phải món quà cho anh chọn đâu. Đạo là do tâm. Anh qua khổ, anh thức tâm, anh mới thấy là đạo trong tâm. Cái đạo không phải cái bánh anh mua đâu. Tôi nói thiệt cho anh biết á, cho nên tu hoài không có thấy gì hết. Đạo là cái tâm anh. Anh chỉ biết rằng anh ở đây tạm rồi, anh sẽ giải thoát, là anh sẽ phải chết khỏi cái thế gian này. Cái quan trọng là chỗ đó, anh không thể cứu anh. Bây giờ nếu anh chọn cái gì, anh chọn cho anh sống đời đời được không? Không có. Anh phải chết. Chết rồi anh đi đâu? Chỉ nhiều đó thôi. Thì anh khi anh hiểu cái lý đời sơ sơ thôi, tôi quân bình là tôi được đi nhẹ, mà tôi động loạn là tôi bị la đà kéo xuống.
Thì chẳng hạn như con nói gì ta nói hai pháp pháp của thầy. Thì thầy bảo không kia không kỵ, chỉ làm
thực hành thôi,
thực hành thôi. Còn cái pháp nhập Phật thì phải quán niệm. Rồi kia cái này kia cái kia cái như này kia nọ. Thì giữa hai cái thì một người bảo cái tu thành thì thành tiên, một cái tu thành thì thành Phật. Thì bây giờ giữa hai cái con chọn cái nào?
thì cái đó tùy của anh.
Dạ thì
bởi vậy tùy của anh chọn. Anh bây giờ nghĩa là bây giờ làm người mà chưa chọn á thì làm ông tiên được á là cũng đại phước rồi. Mà tôi thấy làm Phật khó hơn.
Con.
Bây giờ tôi chọn giùm cho anh á, tôi chọn giùm cho anh á. Tôi bây giờ tôi làm con người, tôi cũng chưa chọn nữa. Phải không? Bây giờ anh dám nói anh chọn không? Làm con người ân nghĩa anh đền hết chưa? Chưa chọn. Nhân đạo anh chưa làm xong à? Bây giờ nhân đạo anh làm chưa? Rồi anh mới đi tới thiên đạo. Bây giờ nhân đạo chưa xong anh đi chọn thiên đạo. Thì cái vô vi là gì? Đạo xong tu là nhân đạo trước. Anh thấy chưa? Nhân đạo là sức khỏe cho anh. Nhân đạo quân bình. Anh sử dụng cái thể xác này phải hợp tình hợp lý chứ không có sử dụng bậy. Luôn luôn đem lại sự quân bình để phán xét đạo đạo xong tu. Vô vi là đạo đạo xong tu. Còn nếu mà anh nhảy vượt Phật á thì thôi anh dẹp. Không có sống ở đây nữa. Đi thẳng về Phật luôn rồi. Anh đi ra rừng ngồi 49 ngày như thế cha. Đừng thèm ăn uống gì, chưa nói hả? Dễ quá mà có gì đâu chọn. Bây giờ nhân nghĩa chưa tròn. Nếu nhân nghĩa chưa tròn á, tương lai anh phải trở lại đền cái nợ này. Chắc chắn là vậy. Không phải người ta chắc không anh đâu. Có vay là phải có trả. Luôn luôn có cái luật vay trả. Từ nhỏ tới lớn anh cũng thấy được cái luật vay trả. Ân nghĩa chưa tròn. Dễ chọn quá mà. Bây giờ anh chọn đời đạo hay là chọn Phật? Có gì đâu mà chọn không được. Anh nói không? Chọn Chúa còn khổ nữa. Đi khi phải bị đăng đứng. Anh chịu không? Cái chuyện hiển hiện trước mắt mà gì đâu khó. Dễ chọn quá mà. Thôi bây giờ tôi chấp nhận đời đạo thì tôi tu vô như chặt khỏe đi ha? Để tôi ganh phát. Tôi chấp nhận ganh phát để tôi tiến. À, cha mẹ đã gánh vác cho tôi chưa gánh vác. Ông nghĩa tôi sẽ tròn đây. Thì thực tập thích tôi, nó mới đi lên thiên đàng. Thấy không? Tôi thấy không có khó. Cái chọn nó không có khó. Nhưng mà anh cứ lùng dừng hoài rồi. Anh đưa lý thuyết này tới lý thuyết rồi anh làm anh trễ tạo. Bước xuống tạo thì không dám bước. Mà muốn đi. Cái thuyền này là sẵn rồi, cái xác này là cái thuyền bắt nhã mà không chịu bước. Muốn đi, đi sao đây? Làm tử, bước làm là anh đi á. Bước xuống tàu á. Tôi thấy ở đời chuyện dễ không mà tạo cho khó thôi. Chứ không có gì khó. Tôi thấy không có gì khó. Hồi đó tôi nghe ông Tư ông nói rồi, cái tôi nghiên cứu. Mà tôi thử, tôi cũng có ba người thử cái rồi, thì tôi biết rồi. Thôi, chấp nhận. Ông này không có gạt mình. Mà chính ông cho mình tự hành. Chứ ông khi nào mà ông nói tao kêu mày hành, mày mới hành, không có không cho mình tự hành, tôi mới chịu. Còn cái pháp này là anh về anh hành cho anh, chứ đâu có ai điều khiển đâu nữa, đâu ai tới nữa. Giờ này mày phải hành, này giờ kia mày không được hành, không có tự hành. Thấy ý chí của mình, xây dựng ý chí của mình thì nó tiến tới, còn mình chịu xây dựng anh thắng nó tiến tới. Đó là cái tiềm thức của mình mà ai đặng được, cái bí mật mà không khi đăng trên, không phải ai đặng được. Cái bên ngoài là giả rồi, mình lấy cái chánh cái tin thức ở bên trong phải xây dựng cái đi tới. Sao có gì hỏi không?
Trước đây nói có gì
mở chỗ này là được có cục đó rồi. Không, cái chỗ ăn gần chỗ này, cái này cần nó u lên nè. Quá quý lắm ạ.
Đi chung tâm là cứ ngồi suy nghĩ với nhau. Người trước thì đã nít, thì sau đấy thì lúc quá rồi ngồi thì lần đã lối với nhau thôi.
Thì kéo xuống đời nè. Từ rung thích xuống là đau nha.
Nó dậy
lên. Nó dậy lên, nó kéo xuống. Mà bây giờ anh cũng bò bò đây thì nó kéo từ đời qua đạo nên nó kéo lên, nó tiên nhất cái này. Nó rung xuống là ngày cắt nhà, cắt cửa này, lý luận đủ thứ hết rồi, để người ta đã cãi cọ vậy thôi. Rồi bây giờ mình đem nó quy túc nó lên đây là hai cái là một.
Nó vui cái này là tốt.
Tốt à, cái đó tốt. Cũng bò cái đó đi, đừng có đi xuống nữa.
Ai cũng có thể cũng có.
Còn nó phải vậy hả? Nó ôi dính dựa ra đúng không?
Có chuyện là như thế.
nó nằm cái chỗ đó sau này nó mát rồi nó rút ra đây rồi cái muốn xét cái gì nó dễ dãi, nó không có khăn, không phải phải suy nghĩ cho nó mệt. Gần không tới đường gần, gần mái tóc tắt đụng tắt chút xíu là được, đụng tắt cái ngón tay đụng tắt là được rồi, trong đó nó nhiều gần đụng chút xíu mà.
Nếu mà coi chạy không đúng thì sao?
Chặn không đúng không tốt, nhưng người ta dặn gần máy tắt đụng tắt chút xíu là được hả? Còn nhiều người đấy tôi phải kiếm kiếm gần người tôi chặn, nó chặn hư mạch máu, cái tĩnh mạch nó bể hư không được, người ta chỉ gá chơi chỗ này thôi. Rồi để nó nghe như chuyện chạy đụng máy tắt chút xíu. À đụng tắt rồi đúng à?
Nhưng mà ra cái hai đụng đây.
Không, để đây thì đây nó ra. Còn nhắc nó cái nữa.